Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài tu tâm vì một thế giới an bình. Với chủ đề này, chúng tôi trích dẫn 10 danh ngôn của Đức Đạt Lai Lama thứ 14, viết từ nhiều sách khác nhau và được sưu tầm tuyển chọn nhằm mà mục đích giúp chúng ta có một tầm nhìn làm thế nào để có phần xây dựng một thế giới thanh bình và an lạc. Mỗi một lời dạy của Đức Đại Lạt Ma đó, một mặt là dựa vào lời Đức Phật trong kinh điển, mặt khác phản ánh quan điểm của Đạo Phật về các vấn đề thế giới đang quan tâm. Và trên nền tảng này đó thì chúng tôi tuần tự phân tích các lời dạy cao quý của Ngài như sau: tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Nếu điều gì đó xảy ra quá nghiêm trọng thì bạn cần phải tiến hành các biện pháp đối phó. Bạn cần có các biện pháp đối phó. Forgiveness doesn't mean forget what happened. If something is serious and it is necessary to take countermeasures, you have to take countermeasures. Tha thứ trước nhất là cách thức mở tâm. Khi nhận thức và cảm thông được các tội và lỗi lầm của người khác á, mang tính người phạm. Bất kỳ ai không làm chủ được nhận thức, từ đó có thể dẫn đến việc buông lỏng các hành vi, dẫn đến các tình trạng phạm pháp và ngược lại với lương tâm. Thay vì thù hận con người và cuộc đời đã mang lại trực tiếp hay gián tiếp nỗi khổ niềm đau hay các trở ngại, Đạo Phật dạy chúng ta tầm nhìn rộng lượng, tha thứ, bao dung để góp phần xây dựng người khác và giúp cho người khác có thể vượt qua được các hành động phạm tình của họ. Lúc nào cũng tha thứ là một sai lầm, là bởi vì sự tha thứ đó có thể bị lợi dụng. Chỉ có những lỗi về dân sự đương sự với cái là nạn nhân được quyền tha thứ. Những tội phạm về luật pháp đương sự là nạn nhân không được quyền tha thứ, vì người ta phải dựa vào luật pháp tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ tương đối và làm các việc cần làm, bao gồm tán thưởng những người có công và trừng phạt những người đã gây ra những nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Ở đây Đức Đại Lạt Ma nhắc nhở chúng ta là tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra đối với nạn nhân. Nhưng mà vì chúng ta biết rất rõ, việc đào sâu vào nó không giải quyết được vấn nạn, và làm cách thế nào đó để cho trị liệu nỗi khổ niềm đau đang hiện hữu thì lợi ích hơn. Cho nên vừa thực tập tâm cao thượng, độ lượng, ta cũng cần phải thấy rõ tương quan giữa mình và người, để chúng ta không bị người khác lợi dụng. Và ta đồng thời cần phải tiến hành các biện pháp ngăn chặn hoặc là xử lý các hậu quả. Đây là phần ứng dụng chánh niệm trong việc giải quyết các vấn nạn đã diễn ra, đang diễn ra hoặc là sắp sửa diễn ra. Như vậy điều gì giúp cho chúng ta có thể tha thứ người khác? Là khi nỗi khổ, niềm đau bị người khác gây tạo đó vẫn đang còn tiếp tục ảnh hưởng, chi phối mình. Nhận thức các lỗi lầm do con người bị vướng phải các động cơ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ là các nguyên nhân đầu sỏ. Thay vì hận con người, trả thù cuộc đời, chúng ta hãy nỗ lực giải phóng các nguyên nhân chính đáng. Và đây là nhận thức sáng suốt để chúng ta tháo mở được các nỗi đau và nguyên nhân của nỗi đau một cách dứt điểm theo hướng bền vững. Người xài xò bỏ qua hết tất cả mọi thứ không phải là hay. Vì như thế việc xấu có cơ hội tái diễn thêm nhiều lần nữa. Kẻ xấu sẽ không có những bài học thích đáng, do vậy họ không có tẩn thần, sợ hãi, nỗ lực để vượt qua các hành động thấp kém. Do đó khi phát hiện các tội phạm, người nào không tố giác có thể bị truy tố trước tòa phạm tội đồng lõa. Trong luật của người xuất gia, Đức Phật vẫn khích lệ các vị đồng tu nhắc nhở lẫn nhau và chỉ điểm lẫn nhau các lỗi lầm để cùng sửa chữa. Ai bao che đó cũng bị phạm giới. Cho nên cần đối phó để giải quyết các vấn nạn, ta cần phải ý thức làm một cách có phương pháp, chứ không bỏ qua được. Điều hai, hạnh phúc đích thực có được từ sự biết hài lòng và hòa bình nội tại. Sự hài lòng và hòa bình nội tại chỉ có thể đạt được thông qua sự phát triển tinh thần vị tha về tình thương, từ bi và diệt trừ vô minh, ích kỷ, tham lam. True happiness comes from a sense of inner peace and contentment, which is in turn must be attributed to the cultivation of altruism, of love, compassion, and elimination of ignorance, selfishness, and greed. Đây là phán đoán mô tả về bản chất của hạnh phúc, vốn vượt lên trên các cái bung sung của khoái lạc giác quan mà phần lớn người tại gia thiếu tu tập á thường đánh đồng nó với hạnh phúc đích thực. Ở đây Đức Đại Lực Ma dựa vào lời Phật dạy khẳng định rõ hạnh phúc chỉ đạt được khi chúng ta có được cái bình an nội tại thôi. Và điều đó được hiểu là sự làm chủ tâm một cách trọn vẹn. Tâm gồm có các phương diện cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và thể hiện qua các thái độ cũng như ứng xử. Bất kỳ ai sau quá trình nỗ lực làm chủ được các phương diện của tâm, người đó đang trải nghiệm hạnh phúc. Một phương diện hạnh phúc khác có thể đạt được là biết hài lòng theo hướng tích cực về những gì ta đã có, đang có hoặc là sẽ có. Từ đó là tránh được các cái tình huống đứng núi này trông núi nọ, và đồng thời cũng loại bỏ được cái tình trạng thả mồi bắt bóng. Ta trở nên thiết thực hơn, sáng suốt hơn, và thấy rất rõ với các nỗ lực bao gồm nguyên nhân, các trợ duyên, thì kết quả đạt được phải là như thế, muốn khác hơn cũng không được, dù là tốt hay xấu. Từ đó ta khởi dậy một trạng thái hài lòng với chính mình, thay vì tự hành hạ mình do mặc cảm, do chưa đạt được thành quả, ta trở nên khổ đau nhiều hơn. Thì việc tự hài lòng trên nền tảng nhân quả sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các tình trạng tương tự trong tương lai bằng nỗ lực chân chính. Phát triển sâu xa hơn về sự bình an đó, thì Đức Đại Lạc Ma khẳng định hành giả chỉ có thể đạt được khi ta đang sống với chủ nghĩa vị tha. Thì đó là một ứng dụng rất quan trọng của lòng từ bi. Thấy rất rõ rằng là tương quan giữa mình và người khác là đa chiều, cho nên thay vì chỉ làm lễ cho bản thân, bất cứ một hành động nào được thể hiện, ta càng phải gắn kết giá trị và lợi ích cho tha nhân. Vì ta nhận thức rất rõ rằng làm lệ lạc cho tha nhân và cộng đồng thực tế là đang gieo vào trong tài khoản công đức của mình những hành động phước báo, và mình là người duy nhất hưởng được nó. Thấy ra được điều này đó, thì người làm Phật sự từ thiện xã hội, phụng sự thế gian, không còn nghĩ rằng là tôi đang làm cho ngôi chùa A, cộng đồng B, tổ chức C, đất nước D. Ngược lại nghĩ thấy rất rõ là tôi đang làm cho chính tôi được hoàn thiện về nhân cách và đạo đức thông qua các cái đối tượng cụ thể: gia đình tôi, cộng đồng tôi, đất nước tôi và hành tinh này. Đồng thời các hành giả cũng cần phải nỗ lực diệt trừ được vô minh, gốc rễ của mọi rắc rối và khổ đau. Vô minh thường núp bóng dưới các hình thức, thà làm dư thừa hơn thiếu. Từ đó nỗi sợ hãi đeo bám con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vô minh trên bản chất là sự dốt nát về tứ diệu đế, về nhân quả, duyên khởi, vô ngã, về sự đóng bít các tiềm năng, về việc không tin kiếp sau là có thật, về việc nghĩ rằng là trong vũ trụ này mọi thứ diễn ra là một cách tình cờ. Do đó ai vẫy tay chào trọn vẹn với tất cả các vô minh thì người đó có khả năng trải nghiệm được hạnh phúc. Bạn đồng hành của vô minh á, là sự tham lam và ích kỷ. Tham lam á, được về việc muốn cho mình sở hữu được nhiều hơn, độc tôn, độc quyền, và bất chấp luật pháp và lương tâm. Là cái ích kỷ á, là không muốn chia sẻ những gì mình đang có cho người, cộng đồng, quốc gia đang có những nhu cầu, đang khi họ có nỗ lực cũng không thể nào đạt được. Dướng kẹt bởi hai đầu của ích kỷ và tham lam, con người đóng bít tình thương và sự quan tâm đối với người khác. Cho nên chính vì thế lúc nào chúng ta cũng nghĩ cái quyền lợi về phía mình, lợi ích nhóm. Do đó ta đã nhắm mắt làm ngơ cái quyền lợi công bằng mà một tập thể, cộng đồng, quốc gia, nhiều quốc gia hoặc là toàn nhân loại trên tỉnh này có thể đạt được ở một mức độ rộng lớn hơn và trọn vẹn hơn. Do đó giải trí bao gồm các loại hình phim ảnh, văn hóa, nhạc, và nhiều hình thức khác thực ra chỉ làm cho các giác quan của mình trở nên bị bung sung thôi. Cái phản ứng đó làm cho chúng ta có cảm giác hài lòng và sung sướng, nhưng nó không phải là hạnh phúc đích thực. Ai rũ bỏ hết tham ái, sân hận, si mê, chấp chủ, có tâm vô ngã, tinh thần vị tha, người ấy đang xây dựng hòa bình trong tâm mình và đang trải nghiệm an lạc hạnh phúc với tha nhân. Điều ba, đã đến lúc cần giáo dục quần chúng ngừng tất cả các tranh cãi dưới danh nghĩa tôn giáo, dân hóa, quốc gia và các thể chế chính trị cũng như kinh tế khác nhau. Đấu tranh như thế là vô dụng, nói cái khác đó là sự tự tử. The time has come to educate people to cease on quarrels in the name of religion, culture, countries, different political or economic systems. Fighting is useless. Suicide. Đó là một nhận xét rất có chiều sâu, rất ấn tượng và cũng rất sáng tạo. Lịch sử 21 thế kỷ của nhân loại đã trôi qua trên số hơn 175 quốc gia và khu vực, gần như là dựa vào các chiến tranh nước lớn chiếm nước nhỏ dưới danh nghĩa mở mang kinh tế, khoa học, kỹ thuật để đẩy lùi sự lạc hậu, mà trên thực tế đó là đang bóc lột và chà đạp nhân phẩm của các quốc gia, bao gồm nhiều cộng đồng nhược tiểu. Thế kỷ 21 này người ta nghĩ đến hòa bình nhiều hơn, và chiến tranh mang tính toàn cầu giảm đi khá nhiều. Mặc dù chiến tranh trên thực tế đó, đối với thế giới phàm là không thể kết thúc được, do tham lam, sân hận, si mê và chấp trước của con người. Nhưng khi có thực tập trải nghiệm thì các hình thái chiến tranh sẽ ít hơn và ít nguy hại đối với sự tồn vong của toàn nhân loại trên hành tinh này. Đức là Phật Ma đã dựa vào tinh thần Phật dạy kêu gọi toàn cầu, đặc biệt là giới lãnh đạo chính trị có ảnh hưởng trên thế giới, hãy dừng các hình thức chiến tranh vũ khí, chiến tranh bạo lực, chiến tranh khủng bố, chiến tranh dưới danh nghĩa ý thức hệ chính trị, chiến tranh lạnh, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh màu da sắc tộc, chiến tranh giai cấp, chiến tranh giới tính và nhiều hình thức chiến tranh vì kinh tế, văn hóa, văn vật. Bởi vì dầu nhân danh cái gì, có mỹ miều cỡ nào, các hình thái chiến tranh sẽ làm cho hai bên tham chiến trở thành là những kẻ thất bại, thất bại ít hoặc là thất bại nhiều, tổn thương ít hay tổn thương nhiều. Việt Nam là nước đã trải qua lịch sử của các chiến tranh quệ quốc. 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, 100 năm bị Pháp biến làm nô lệ, 30 năm nội chiến dưới sự can dự của Hoa Kỳ. Và do đó nền di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam bị mất dần trong các cuộc chiến. Cái giá trị đóng góp của nhiều thế hệ Việt Nam đó đã phải bị trở nên tan nát do sự tàn phá của bom đạn. Do vậy lịch sử Việt Nam đã đối diện với rất nhiều các bất hạnh. Con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam kém may mắn hơn những quốc gia chưa từng biết đến chiến tranh là gì, như Thụy Sĩ ở châu Âu. Rất nhiều tôn giáo, bao gồm tôn giáo thế giới, tôn giáo quốc gia, tôn giáo cộng đồng và phong trào tôn giáo mới, dướng kẹt bởi các cuộc chiến tranh tôn giáo, nhân danh là thánh chiến. Họ nhân danh Thượng Đế, đây là cuộc việc đó. Trên thực tế họ đang làm dơ danh Thượng Đế. và mang lại biết bao nhiêu sự đổ đát, khổ đau cho các lương dân vô tội. Trong lịch sử phát triển của đạo Phật 26 thế kỷ tại các châu lục, chưa từng có nơi nào sự giới thiệu của đạo Phật đó gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược. Công giáo bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác ít nhiều đều gắn liền với sự xâm lược của các thực dân đối với các châu lục và những quốc gia nhược tiểu. Và ngày nay tốt nhất là chúng ta hãy dừng lại hết tất cả các hình thái chiến tranh. Vũ khí là một phương diện mà theo đó chiến tranh xuất hiện, dầu là chiến tranh xâm lăng hay chiến tranh ngoại quốc. Các quốc gia cường quốc á, chạy đua sản xuất vũ sang, rồi mua khí tài để khẳng định mình là một siêu cường quốc. Mà trên thực tế, theo quan điểm của Đạo Phật đó, càng đầu tư làm việc đó, ta chỉ đạt được cái sự chấn an về hòa bình thôi. Trên thực tế, cái nỗi sợ hãi về những bất ổn do sản xuất và trữ các loại vũ khí giết người hàng loạt đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất sự bình an và hòa bình lâu dài. Thế giới này không thể ngừng việc sản xuất các bom đạn. Hoa Kỳ là nước sản xuất và bán bom đạn nổi tiếng nhất thế giới, và họ làm giàu nhờ cái công nghệ này. Kế đến là Nga Xô, nay Trung Quốc cũng là một trong những cường quốc mạnh về việc sản xuất và buôn bán vũ khí. Trong năm 2012 đó, các quốc gia vướng dính đến tranh chấp biển và biên giới đất đó, đã phải tăng cường khí tài để sẵn sàng tác chiến khi đất nước bị lâm nguy. Và do đó các nhà sản xuất khí tài như thế trở thành là những kẻ giàu, bởi vì có nhiều loại vũ khí đó, từ lúc sản xuất cho đến lúc mà hết hạn bỏ đi đó, cả trăm năm hoặc hơn thế, không có nhu cầu sử dụng thật. Và điều đó cũng là may cho cuộc đời này. Đang khi tiền đầu tư cho khí tài các quốc gia lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim, hàng nghìn tỷ ở những quốc gia lớn, và số lượng tiền đó có thể làm cho nhiều quốc gia trở nên thoát được cái nạn khủng hoảng tài chính, là nghèo khó, bế tắc, vỡ nợ công, vân vân. Các hình thái đấu tranh được xem là vô dụng, làm cho mọi người trở nên thất bại. Và theo Đức Đại Lạt Lama thứ 14, chiến tranh là tự sát. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định thắng 1000 quân hoặc hơn thế nữa tại chiến trường không phải là chuyện khó khăn. Thắng chính mình bằng sự làm chủ các giác quan và chuyển hóa được lối sống thông qua các hành vi mới là chiến công vĩ đại. Như vậy là Phật dạy chúng ta giải quyết các phấn nạn tranh chấp dưới góc độ của tâm, vì tâm là đầu mối. Và nếu như chúng ta phớt lờ, làm ngơ những phấn nạn mà vốn nó phát xuất từ tâm, thì thế giới bất ổn này đó vẫn tiếp tục tồn tại theo cách thức mà nó đã từng có, theo thế ngày càng tăng dần điều chứ không dừng lại được. Chiến tranh cũng thế. Điều 4, tôn giáo không có nghĩa là giới điều, đền miếu, tu viện hay các dấu hiệu bên ngoài, vì chúng chỉ là các yếu tố hỗ trợ trong việc điều trị tâm. Khi tâm trở thành sự thực tập, mỗi người mới thật sự là một hành giả tôn giáo. Religion does not mean just precepts, a temple, monastery, or other external signs. For these are subsidiary factors in taming the mind. When the mind becomes the practices, one is a practitioner of religion. Đây là quan điểm phản ánh về bản chất của tôn giáo đích thực và tôn giáo hình thức. Rất nhiều tôn giáo có rất nhiều tín đồ chuộng vào chủ nghĩa hình thức tôn giáo hơn là sự thực tập tâm linh trong tôn giáo đó vốn có. Thông qua chiều sâu của đạo Phật, ta có thể khẳng định là có rất nhiều tôn giáo chỉ có hệ thống tín điều, tín ngưỡng, hoàn toàn không có nội dung tâm linh. Mặc dù họ nhân danh tâm linh và rao bán tâm linh, nhưng trên thực tế gọi như là giá trị tâm linh trở nên là mờ ảo, hoặc là vốn không có thật, như là những chiếc bánh vẽ thôi. Do đó, bằng nhận thức chiều sâu, Đức Thầy Đạt Ma đã định nghĩa tôn giáo không phải là hệ thống giáo điều, như bản chất tôn giáo vốn có, dựa vào một đấng sáng thế, rồi những lời tiên tri mặc khải bởi một nhân vật nào đó nhân danh Thượng Đế trên cuộc đời này. Và thông qua hệ thống đó đó, thì các đền miếu thờ Thượng Đế và các thần linh bắt đầu được xây dựng lên. Rồi những dấu hiệu, phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo đó, được quy định như là những hình thái bắt buộc, mà theo đó tín đồ được hứa hẹn là chỉ với sự thực tập các tín điều này, các dấu hiệu này, con người mới được cứu rỗi. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, tất cả những dấu hiệu vừa nêu chỉ là những yếu tố hỗ trợ tâm nếu nó có nội dung đích thực. Đằng khi đó, nếu nhìn nhận đạo Phật là một tôn giáo thực tập á, thì tôn giáo này dạy chúng ta làm chủ tâm, chuyển hóa tâm, mở tâm mình ra đối với thế giới, hành tinh và sự sống của mọi loài, cho đó chúng ta là một phần. Cốt lõi của thực tập là chuyển hóa được các nội dung xấu và tiêu cực của tâm. Và nếu như tâm đồng hành với sự thực tập, tâm với sự thực tập là một, ở bất cứ nơi nào thuận hay nghịch, sự thực tập vẫn diễn ra trong từng tích tắc, thì lúc đó mỗi tín đồ mới thật sự trở thành là các nhà tôn giáo và người thực tập tôn giáo. Khái niệm tôn giáo đây có thể được hiểu theo từng ngữ cảnh. Nếu là Phật thì tôn giáo đây có nghĩa là sự thực tập con đường tứ diệu đế, mà cốt lõi đó là bát chánh đạo. Hành giả Phật giáo nào mà bỏ qua tứ diệu đế, không có thực tập đến bát chánh đạo, thì dầu có đi chùa vài chục năm vẫn được xem là người đứng ngoài cổng chùa, người ngoại cuộc, hay là người Phật tử hình thức thôi. Và không ai, phần lớn các Phật tử chúng ta rơi vào tình huống này, như là họ không thích đi chùa nhiều, không thích trải nghiệm nhiều, còn thích là chuyển hóa tâm gì. Một năm đi chùa được vài ba lần, một lần lên thắp được vài cây hương, lại được Phật vài ba cái, rồi cầu đủ thứ trên đời. Như thế Đức Phật và các vị Bồ Tát làm cái kho phước báo mà ai tới cần cứ hốt về mà xài. Thực tập làm cho chúng ta có phước báo, thực tập giúp chúng ta giải quyết các vấn nạn, thực tập làm cho cuộc đời này ngày trở nên an bình hơn. Đức Phật không thể làm việc đó cho chúng ta được, ngoài việc Ngài chỉ chúng ta phương pháp thực tập đúng để thực tập ngắn mà có kết quả cao. Thì đây là một định nghĩa về tôn giáo rất có chiều sâu. Do đó khi đến một tôn giáo, ta đừng nên bận tâm về những lời sơn nông mãi vỏ mà các giáo sĩ của các tôn giáo thường quảng cáo. Hãy nhìn bằng chiều sâu vào nội dung hay là cái nội hàm chứa đựng trong sự thực tập của tôn giáo đó là cái gì. Phần lớn các tôn giáo không dạy thực tập, họ chỉ quy định các tín điều phải tin, không đặt vấn đề ra, cầu nguyện và mong mỏi sự mầu nhiệm hay phước lành đến thôi. Còn đạo Phật là một tôn giáo tâm linh, vì dạy chúng ta các phương pháp thực tập đích thực. Chỉ thông qua con đường thực tập, mọi thứ trở nên là có thể trở thành hiện thực. Điều năm, tôi cảm nhận rằng tin qua con thực tập tâm linh là thái độ của ta đối với tha nhân. Khi bạn có động cơ chân thành và trong sáng, lúc ấy bạn sẽ có thái độ đúng với tha nhân trên nền tảng từ bi, tình thương và sự tôn trọng. Thực tập Phật pháp sẽ mang lại cho bạn sự nhận thức rõ ràng về tính chân như của mỗi con người và tầm quan trọng của người khác làm lệ lạc bởi các hành vi của chính bạn. I feel that the sense of spiritual practice is your attitude toward others. When you have a pure, sincere motivation, that you have right attitude toward others based on kindness, compassion, love, and respect. Dharma practice brings the clear realization of the oneness of all human beings and the importance of others benefiting by your actions. Đó là lời phát biểu nói về tinh hoa của sự thực tập tâm linh theo tinh thần Phật dạy. Cốt lõi của sự thực tập này là theo Đức Đại Lạt Ma đó, là tâm vị tha. Và thể hiện tâm vị tha đó bằng thái độ đối với người khác. Phần lớn chúng ta có hai thái độ: thành kiến hoặc là mặc cảm. Còn những thái độ tích cực như là ấn tượng, dẫn đến các hình thái tùy công đức đó, hiếm khi ta đạt được nếu không có sự thực tập mở lòng. Do đó thái độ của chúng ta đối với cuộc đời là rất quan trọng, vì thái độ dẫn đến tình trạng tiêu cực hoặc tích cực, lạc quan hoặc bi quan, năng động hay là trầm cảm. Thái độ đã tạo ra tất cả mọi hành vi, bao gồm sự quyết định thực hiện các hành vi. Điều quan trọng nhất trong việc huấn luyện thái độ là làm sao nuôi lớn được động cơ trong sáng và chân thành. Động cơ trong sáng là biết tôn trọng luật pháp, không biết người khác trở thành một công cụ làm lệ lạc cho bản thân mình, dầu dưới danh nghĩa gì. Ta làm trong một tương quan tôn trọng người, trên nền tảng tôn trọng luật và lương tâm của mình. Cho nên muốn như thế thì phải đồng lúc ấy phát triển tâm từ bi, sự hỷ xả, bao dung, rộng lượng, tha thứ và nhiều tố chất tích cực khác của tâm. Để tất cả những nỗ lực vừa nêu đó đạt được một như là những hiện thực, mỗi người đó cần phải nỗ lực phát triển tầm nhìn chân chính. Theo Đạo Phật Đại Thừa thì tầm nhìn chân chính đó đỉnh cao nhất là nhìn thấy được chân như của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có chân như của người thân và những người dưng. Chân như là như thật, như những gì đã từng xảy ra, như bản chất của cuộc sống, như thực thể của cuộc đời. Nó không hề bị dán nhãn, đặt tên, mặc định, chi phối. Phần lớn chúng ta thường có thói quen dán nhãn đối tượng, đặt tên đối tượng, và chúng ta đánh giá, bình phẩm con người, sự vật, hiện tượng, tình huống, sự kiện theo cái lăng kính chủ quan của mình, bằng chủ nghĩa kinh nghiệm và tư duy cá nhân. Và các rắc rối của cuộc đời đó phần lớn phát xuất từ các lăng kính chủ quan này. Ví dụ như một người nào đó đang bị công việc chi phối, làm cho rối tâm thì thông thường người ấy dễ có những cái phản ứng cáu gắt, cọc cằn. Người nghe mà không biết cái bối cảnh như thế đấy, thì nghĩ rằng là tôi bị khinh thường, tôi không được tôn trọng, tôi bị thương tổn. Và từ đó nảy sinh ra các suy luận rằng có lẽ cái người đó đó, người thân đó, hoặc là cha ta, mẹ ta, vợ ta, chồng ta, bạn bè ta đã thay đổi quan điểm và thái độ về mình rồi. Và nếu như cái tình trạng ngộ nhận như thế diễn ra và tình trạng cọc cằn đó không được ngăn chặn, thì bên này hiểu là bên kia ngộ nhận bên nọ, và cuối cùng làm cho vấn đề nó trở nên rất phức tạp, đang khi vốn gì nó rất đơn giản. Đó là vì chúng ta không nhìn thấy được chân như của người khác. Chúng ta đang nhìn người khác qua cái cảm xúc và những biểu hiện cảm xúc của người đó thôi. Và cái điều này nó làm cho mình dễ bị ấn tượng hoặc ám ảnh. Nhìn bằng chiều sâu của tuệ giác á, chúng ta sẽ không chấp trước vào từng câu nói, từng chữ nghĩa, từng khái niệm, từng cái ngữ điệu diễn đạt, mà chúng ta nhìn thấy được cái tổng thể chung qua cái nội dung tổng quát mà một người truyền thông giàu điềm tĩnh hay là có những cái lời sân hận. Từ đó ta không bị vướng kẹt chấp trước để bị khổ đau bởi những gì chúng ta nghe, thấy, biết. Do đó chỉ có thực tập Phật pháp trên ba phương diện, ta mới dễ dàng đạt được nhận thức chân như về sự vật và con người. Phương diện một, như lý tác ý, tức là đánh giá mọi sự vật đúng với bản thể của nó. Thứ hai, chánh tri kiến, tức là nhìn thấy sự vật trong tương quan duyên khởi, tức là tương tác tương thuộc. Nhân quả là có đầu có đuôi và có tác động. Vô ngã, tức là sự vận hành không cố định trong từng thực thể, mà bản chất của nó đó có thể bị thay đổi bởi quy lý vô thường. Thì ba hai nhận thức vừa nêu đó sẽ giúp chúng ta dần dần đạt được trí tuệ, nếu ta nỗ lực đồng lúc ấy chuyển hóa toàn bộ khổ đau và gốc rễ của chúng. Ai thực tập được trọn vẹn ba phương diện như lý tác ý, chánh tri kiến và trí tuệ, người ấy sẽ thấy được chân như của mọi sự vật hiện tượng. Và ở góc độ này đó, trong kinh Tạng Pali, Đức Phật khẳng định ai thấy được duyên khởi, người đó thấy pháp; ai thấy pháp, người đó thấy Phật. Và tương đương với các khái niệm của Đại Thừa, ai thấy chân như là đang thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Gọn lại, ai thấy được chân như, người đó thấy Phật, đang sống với Phật tính. Và cố gắng sống với chân như mình đang có, đỉnh cao nhất là tuệ giác Phật. Đừng để những cái bung sung của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, nhị nguyên chi phối và làm cho chúng ta ngày càng xa rời chân như mà mình đang có. Điều 6, tâm bồ đề là dược liệu có khả năng làm mới và cung cấp sự sống cho mỗi chúng sinh. Những ai chỉ cần nghe đến nó, khi bạn dấn thân hoàn thiện các nhu cầu của tha nhân, lúc ấy các nhu cầu của bạn đang được hoàn thiện như một phó phẩm. Bodhicitta is medicine which revives and gives life to everyone who even hears of it. When you engage in fulfilling the needs of others, your needs are fulfilled as a byproduct. Đây là một trong những ứng dụng tầm nhìn duyên khể trong tương quan giữa mình và người ở mức độ rộng của cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới. Để làm lệ lạc cho bản thân ở mức độ cao nhất, Đạo Phật dạy chúng ta phát khởi tâm bồ đề. Đạo Phật Đại Thừa nhấn mạnh đến tâm bồ đề như là hạt giống quan trọng nhất để trở thành Phật trong tương lai. các trường phái đạo Phật tự tựa đều dạy tâm Bồ Đề. Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh tâm Bồ Đề như là yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển tâm. Bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng đều lấy tâm Bồ Đề làm cốt lõi. Tâm Bồ Đề là nỗ lực của tâm hướng về sự giác ngộ. Mọi việc thiện cho mình, cho người đều hồi hướng đến quả vị giác ngộ giải thoát, chứ không bận tâm đến các phước quả trời và người ở hiện tại và tương lai. Ở đây hai năng lực quan trọng của tâm Bồ Đề là làm mới và cung cấp sự sống cho mỗi chúng sinh đang ngày đến đó. Khi được trang bị bởi trí tuệ, phần đầu của tâm Bồ Đề hay là đỉnh cao của tâm Bồ Đề, thì chúng ta bắt đầu làm mới chính mình. Ta có thể làm mới là sự nghiệp, làm mới các mối quan hệ xã hội, làm mới đời sống. Chỉ cần thay đổi nhận thức thôi là sự mới mẻ theo chữ tích cực sẽ diễn ra liền thôi. Vấn đề là nhiều người bị vướng kẹt, không đủ mạnh dạn để vượt qua bằng cách vẫy tay chào với những cái cũ, vì người ta đã quen với, gắn bó với, vướng kẹt bể vài chục năm. Cho nên nhiều người đã phải đành đoạn vẫy tay chào với chân lý, khi chân lý tự nguyện đến gõ cửa và phụng sự chúng ta một cách miễn phí và vô điều kiện. Thành kiến, ám ảnh, cố chấp, tự hào, mặc cảm là những năng lực tiêu cực khóa và xiềng xích tâm chúng ta lại, làm cho chúng ta không thể phát khởi được tâm Bồ Đề và cũng không cảm nhận được các giá trị cao quý, những cái mới mẻ mà đang khi gặp được pháp Phật chúng ta có thể sở hữu được nó. Cho nên ai có trí tuệ, người đó sẽ có được một đời sống thanh bình, có một sự sống theo nghĩa là tái sanh lần thứ hai hoặc nhiều lần nữa. Ứng dụng của tâm Bồ Đề là lòng từ bi. Phát triển tâm từ bi trên nền tảng của tâm Bồ Đề đó, thì lệ lạc tha nhân đó sẽ được diễn ra một cách bền vững. Ở đây tâm Bồ Đề giúp cho ta nhận thức được cái sự tương quan trong các việc thiện. Đó là khi mình nỗ lực làm các việc thiện để thỏa mãn các nhu cầu chánh đáng của người thân và tha nhân, đang lúc ấy ta hoàn thiện nhân cách và các giá trị cao quý của bản thân mình. Chân lý này không quá khó để nhận ra, nhưng mà để thực hiện nó đó thì chúng ta bị vướng kẹt bởi những cái tôi. Đem một tặng phẩm với tất cả tấm lòng trao tặng cho một người khác, người ấy chẳng những không biết ơn mà còn nói móc, hoặc là quyền sủa chửi bế nói xấu. Trong tình huống đó, nếu không có thực tập tâm Bồ Đề, chúng ta sẽ nổi Bồ Đề gai. Bồ Đề gai là một khái niệm, là gai gốc nó phủ quanh cái Bồ Đề tâm của mình, và nó làm cho cái tâm Bồ Đề đó bị khỏa lấp đi, giống như là thân cây Bồ Đề bị phủ trùm bởi các dây tùm rễ vậy. Do đó nhận thức thấy rõ làm cho người khác lại làm cho chính mình, nên khi bị cúp công ta không bị khổ đau, vì công đức ta làm được vẫn còn nguyên do ta chưa sử dụng chúng. Còn kẻ ăn cướp công đức của người khác đó, sẽ bị luật pháp nghiêm trị, và nếu điều đó chưa xảy ra thì nhân quả sẽ trừng phạt ra. Công đức của chúng ta không vì thế mà bị mất đi. Có rất nhiều người lợi dụng vào lòng tốt của người khác, người ta nhờ mình làm việc thiện, nhưng mà không bao giờ nói rằng là cái tặng phẩm đó, tịnh đài đó là do ông A bà B, mà cứ nhân danh làm mình đang làm thôi. thì làm cho rất nhiều người ta nghĩ rằng đây là cái nguồn ban ơn phước, đang khi chủ nhân đích thực là một cách vô danh, vô ngã vị tha đó thì lại không được biết đến. Đó là một hình thức ăn cắp phước báo. Và thực ra nó chỉ làm lớn cái tôi của người ăn cắp thôi, chứ còn người ăn cắp đó hoàn toàn không có phước báo đích thực. Còn người bị tước công, bị lừa công, công đức vẫn còn nguyên. Nhận thức chiều sâu này giúp cho chúng ta xung phong tình nguyện tham gia vào các hoạt động thiện. Và khi làm việc đó, chúng ta phải nghĩ rằng là ta đang làm cho chính ta, cho nên là người đó sẽ ít khi nào bị phiền não do các thái độ vong ơn bội nghĩa của những người tiếp nhận gây ra ngay lúc ta làm thiện hoặc sau đó. Thì Phật tử nào mà thấy khi tham gia các Phật sự với các thầy trụ trì hoặc một ngôi chùa nào đó và thấy rõ rằng là các chùa đang làm cho chính mình, đang làm giùm mình, thì người đó sẽ lớn mạnh tâm Bồ Đề, không bao giờ lui sụp trước các nghịch cảnh. Điều 7, từ bi không phải là một phản ứng cảm xúc mà là sự cam kết đối với tha nhân, mà là cam kết chắc chắn được xây dựng trên lý trí. Do vậy, thái độ từ bi thật sự đối với tha nhân sẽ không thay đổi, ngay cả trong tình huống bị người khác ứng xử tiêu cực. Từ bi đích thực không dựa trên các đề án hay sự mong đợi, mà thực ra là dựa trên nhu cầu của tha nhân. Compassion is not just an emotional response, but is a firm commitment founded on reason. Therefore, a truly compassionate attitude toward others does not change even if they behave negatively. Real compassion is based not on your own projections and expectations, but rather on the needs of the others. Đây là một tuyên bố nói về bản chất của lòng từ bi đích thực. Đầu tiên, Đức Lạc Đạt Ma giúp chúng ta nhận thức các cái sự mũi lòng tội nghiệp, nó chỉ là một phần tình thương mang tính có điều kiện, và do đó không thể được liệt ngang bằng hoặc cùng nhóm với lòng từ bi. Rất nhiều chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào điều này, tức là mình bị mũi lòng bởi những lời than vãn, kêu ca, nỗi khổ niềm đau, rồi những cái cầu cứu. Ta chợt nảy sinh một ý định giúp một người nào đó và ta đánh giá rằng tôi đang trải nghiệm lòng từ bi, tôi đang sống với lòng từ bi. Thực ra chỉ là sự mũi lòng thôi. Mũi lòng là một phản ứng cảm xúc về bản chất. Đang khi từ bi đích thực đó, theo Phật giáo là phải được xây dựng trên lý trí. Đây là một từ mới thôi. Còn đạo Phật gốc thì nói rằng là từ bi chỉ có mặt đối với người đang sống với trí tuệ thôi. Người chưa có trí tuệ không thể có được từ bi trọn vẹn. Theo đó họ chỉ có tình thương như là một phản ứng cảm xúc, mà phản ứng cảm xúc bao giờ cũng mang tính điều kiện. Buồn vui xen lẫn, thay đổi, chấp nối, và từ lúc đó đánh đổi chính chúng ta, người đã cung ăn đó. Vì được xây dựng trên lý trí và trí tuệ, từ bi đích thực sẽ không hề bị thay đổi. Vì ta thấy rất rõ làm lệ lạc cho tha nhân là đang làm cho chính mình, cho nên phản ứng của người đang tiếp nhận lòng từ bi chúng ta có thể chưa có nhu cầu cần đến, hoặc là hắt hủi nó, phớt lờ nó, thậm chí là đánh giá thấp nó, hay là trả ơn bằng cách là trả thù chúng ta. Thì người thực tập từ bi đích thực không hối hận, không buồn chán, không bỏ cuộc, không nguyền rủa, không hận đề, không trách người. Cho nên khi bị ứng xử phũ phàng tiêu cực, ai khởi lên một tâm niệm nuối tiếc rằng giá mà lúc đó tôi không giúp ông ấy bà ấy, liệu bây giờ ông ấy bà ấy có dám lên mặt với tôi không? Các nuối tiếc bằng các phán đoán giá mà về một tình huống đã từng xảy ra theo dõi tích cực trong quá khứ xác định rất rõ là động cơ mà chúng ta làm hoàn toàn vì sự bối lòng chứ không phải từ bi. Khi một việc làm thiện đã kết thúc thì giá trị và ý nghĩa của việc thiện đó đã được thực hiện rồi, chúng ta không nên bận tâm về nó nữa. Còn về sau này đó, có người tiếp nhận đó trả ơn hay không trả ơn, trả ơn đúng cách hay là gieo oán, nó không phải là mối khoan hoài của người có lòng từ bi. Cho nên người từ bi cứ tiếp tục đi thẳng tới phía trước, làm những việc đáng làm, còn để lại sau lưng những kẻ cho cái bánh xe phá đám, gây sự, tạo ra những cái ăn quán giang hồ ra. Chúng ta không giải dột gì mà bị vướng kẹt vào những cái đối đãi mang tính phàm tục đó, thoát ra khỏi đó để chúng ta có thể tiếp tục đi trên con đường tích cực. Vì chúng ta thấy rất rõ, chỉ có thông qua sự ứng xử tích cực, ta trở thành một người lớn, một người có giá trị, một bậc chân nhân. Nhu cầu của ta nhân là điều mà chúng ta cần quan tâm. Dĩ nhiên là giúp đỡ ta nhân trên nền tảng vô cộng có nghĩa là ta biến người đó trở thành một kẻ dựa dẫm, một công tử bột, một công chúa bột, một người không biết động đến ngón tay hay là bất cứ việc gì cũng không làm được. Mà vô cầu được hiểu là gì? Ta làm vì ta nghĩ đến lòng vị tha, tâm cao cả, tánh rộng lượng, lòng bao dung, chứ ta không làm vì sự mặc cả nhân quả thông thường. Phật tử mới vào chùa thì vướng kẹt vào mặc cả nhân quả này. Khi làm một việc gì đó, ta có thói quen giống như kinh doanh, đầu tư đó có lãi nhiều hay ít cho tôi, gia đình tôi mới làm. Nếu tôi bỏ ra 1 triệu đồng mổ một ca mắc cườm từ thiện thì tôi cầu nguyện cho tôi hoặc người thân kiếp sau, hoặc tối thiểu suốt kiếp này không bị mù mắt. Sự mặc cả nhân quả đó đã làm cho tâm từ bi bị mất đi. Và do đó giá trị nhân văn, nhân đạo của các hành động thiện đó bị giảm đi khá nhiều. Điều 8, các vấn nạn chúng ta đối diện ngày nay như xung đột bạo lực, sự hủy hoại thiên nhiên, nghèo đói vân vân đều là các vấn nạn do chính con người gây ra. Các vấn nạn cần được giải quyết bằng sự hiểu biết và nỗ lực của con người, cũng như sự phát triển ý thức và tình huynh đệ. Chúng ta cần phát huy tính trách nhiệm phổ quát vì nhau và vì hành tinh mà chúng ta đang chia sẻ. The problem we face today, violent conflict, destruction of nature, poverty, hunger, and so on, are human created problems, which can by result to human effort, understanding, and the development of a sense of brotherhood and sisterhood. We need to cultivate a universal responsibility for one another and for the planet we share. Đây là nhận thức nhân quả về các vấn nạn mang tính toàn cầu, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Dù là ở cấp độ lớn hay nhỏ, các vấn nạn đều có các nguyên nhân sâu xa, trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan, biệt nghiệp hay là cộng nghiệp. Đáng tiếc là phần lớn chúng ta ít chịu khó phân tích đâu là gốc rễ của chúng. Chúng ta thường đổ lỗi cho quá khứ, vốn là cái mình không biết được, không lý giải được, không chứng minh được. Và sự đổ lỗi đó đã làm chúng ta tìm đến các thầy bói, các loại hình đón hên xui. Và kết quả là thay vì tìm nguyên nhân để khắc phục đó, chúng ta bị sống chìm đắm trong những nỗi sợ hãi bởi những lời phán đoán vô trách nhiệm của những người làm các nghề vừa nêu, nhất là chị phụ nữ thích coi bói, thích người ta biết về mình, thích người ta nói về mình, và trên nền tảng đó bị người ta lừa đảo mình. Vì ông thầy bói trình độ chẳng bao nhiêu, phán cho một câu bà có dông nam theo là về tá quả tâm tinh, mất ăn bỏ ngủ, dưới nhà của bà có 2-3 xác cốt, và do đó nếu không đào lên gia đình này sẽ có người chết, ngóc đầu lên không nổi, công việc làm ăn thua lỗ, và mọi tư tật ách sẽ đến với con cháu của ông bà. Nghe phán những câu gọi là thiếu sự thật đó thôi là người ta có thể bỏ ra đến hàng chục tỷ, vài trăm triệu, vài chục triệu để làm theo những cái lời mạ mị, và rút cuộc rồi chúng ta tiền mất tật mang thôi. Do đó phải thấy nguyên nhân để chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn. Từ chiến tranh, bất đồng chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, rồi sự quỷ hoại thiên nhiên, nghèo đói, cho đến những vấn đề hiểu lầm nhau trong cuộc đời theo đạo Phật và qua lăng kính của Đức Đại Lạt Ma là do con người tạo ra thôi. Chúng ta có thói quen đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm để phủ định và biện hộ cho cái sự gọi là sống ương chết dở của mình. Thì đó cũng là một cái cách gọi là bao biện cho cái tôi, so sức cái tôi thôi. Và cái cách thích ứng xử này sẽ làm cho chúng ta ngày càng bị vướng kẹt vào trong những cái rắc rối đó nhiều hơn thôi. Nhận thức rõ con người tạo ra các hậu quả xấu và các kết quả tốt, thay vì đổ thừa cho quá khứ, quy trách nhiệm cho Thượng Đế, đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay là tìm một ai đó để gán vào, thì đạo Phật dạy chúng ta hãy phân tích tâm mình, đánh giá lại các tình huống, tìm ra được manh mối. Và khi tìm ra được chúng, vấn nạn đã được giải quyết hết mấy chục phần trăm rồi. Và đây là con đường giải quyết các vấn nạn duy nhất. Hiểu biết và nỗ lực có phương pháp là hai yếu tố để giải quyết các vấn nạn. Hiểu đúng mới tìm ra giải pháp đúng, hiểu sai dẫn đến các đầu tư thiếu hiệu quả, mà hậu quả là tuyệt vọng sẽ diễn ra thôi. Nỗ lực mà thiếu hiểu biết dẫn đến sự phá hoại chính mình và phá hoại tha nhân. Rất nhiều người trong cuộc đời này nhiệt tình, nhưng mà là không đúc đâu vào đâu hết. Cho nên họ đụng vào chỗ nào là đổ nợ cho đó, trục trặc vào chỗ đó, làm cho vấn đề trở nên phức tạp, rắm rối, chứ không có lời đặt gì hết. Cho nên khi làm cái gì đó, ta phải lấy trí tuệ soi đường dẫn lối qua các hình thức phương pháp luật. Tình người là giá trị cao quý nhất. Tranh luận ai đúng, ai sai, ai lỗi, ai phải chỉ làm cho vấn đề phức tạp và rạn nứt tình cảm thêm thôi. Đôi lúc càng phải ứng xử cao thượng hơn, bỏ qua những điều không đáng phải bận tâm. Có những vấn nạn mà tính dằn co của nó đó không mang lợi ích lại cho ai, cho các bên can dự, thì Đức Phật thường dạy chúng ta dùng giải pháp như phủ cỏ trên đất. Đất thì có thể có ổ gà, ổ chuột, lòi và lởm. Phủ cỏ trên đất đó, ta làm cho đất nó phẳng lì, người đi trên đó sẽ không bị vấp ngã. Các sân vận động cho các loại thể thao là sự phủ cỏ trên đất rất đẹp, rất chuẩn. Cái nhìn thấy cái bãi cỏ trên sân vận động, ta sẽ thấy là các cầu thủ chạy sẽ an toàn. Và phương pháp phủ cỏ trên đất nhằm giải quyết các vấn nạn Chứ nền tảng là cả hai cùng có lợi lạc, mà nói theo ngôn ngữ này là win-win situation, là cả hai cùng thắng, đừng để bên nào bị thiệt thòi. Cho nên khi có một cái tranh chấp diễn ra, dù vì lý do gì, ở cấp độ nào, nhân danh gì, chúng ta hãy thoát ra khỏi nó. Và khi một bên nó đang đề nghị thoát ra thì bên còn lại đừng nên cố chấp, ghì kéo, chấp chặt nữa, mà hãy mở tâm ra, tháo ra cái gút để cho vấn đề đó trở nên được bình thường hóa. Cái tức tối là chúng ta không chịu ngừng lại được. Và càng nghĩ rằng là mình bị thương tổn, khinh thường, chà đạp hay là bị bất lợi đó, thì chúng ta rất khó mà bỏ qua. Chúng ta chối chặt mình ở trong một cái mớ khổ đau thôi, mà cái khối khổ đau đó nó lại càng hành hạ mình thêm nhiều lần nữa. Do đó phải phát triển tình huynh đệ, hay nói cách khác là tình người, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua, làm cho vấn đề trở nên tốt hơn. Rồi để làm như thế đó thì trách nhiệm phổ quát về những người xung quanh, người thân và người dân, xã hội, cộng đồng, quốc gia, toàn thế giới, và nhất là hành tinh mà chúng ta đang sống, chúng ta sẽ có trách nhiệm về luật pháp, đạo đức để chúng ta sống tốt đẹp hơn. Trách nhiệm phổ quát là trách nhiệm mà đi tới đâu ai cũng chấp nhận được, và ứng dụng tới đâu mọi người đều có thể đạt được lợi ích cộng thông được. Điều chính, vì chúng ta cùng chia sẻ hành tinh nhỏ bé này, chúng ta phải học cách sống hài hòa và hòa bình vì nhau và vì thiên nhiên. Đó không phải là giấc mơ mà là một sự cần thiết. Chúng ta tương thuộc nhau bằng nhiều cách. Chúng ta đã không thể sống trong một cộng đồng cô lập và không thể bỏ qua những gì đang xảy ra ngoài cộng đồng. Chúng ta nên chia sẻ các may mắn mà chúng ta đang hưởng thụ được. Because we all share this one planet Earth, we have to learn to live in harmony and peace with each other and with nature. That is not just a dream. It is a necessity. We are dependent on each other in so many ways that we can no longer live in isolated communities, and it's not what is happening outside those communities. And we must share the good fortune that we enjoy with others. Lời dạy của Đức Đại Lạt Ma dạy chúng ta ứng dụng trách nhiệm phổ quát trong tương quan với lòng từ bi. Khi hạt giống từ bi nó được gieo rắc, thì trách nhiệm phổ quát chúng ta mang lại cho tha nhân tình thương và những giá trị cao quý sẽ trở thành như là một sự phát nguyện và như là một sự hành trì. Để làm được việc này đó, thì nhận thức sau đây sẽ trở nên là rất có ý nghĩa. Đó là chúng ta cần phải sống hài hòa và hòa bình với nhau, vì chúng ta là tương thuộc. Trong thế giới đạo Phật còn có những ứng xử: một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Không lý gì con người, một loài động vật có ý thức phát triển về xã hội, đạo đức tốt gấp trăm lần, cả nghìn lần các loài động vật, mà không làm được cái mối tương thuộc trên nền tảng tình thân và tương ái như các loài động vật. Cho nên Đạo Phật không dạy chúng ta mơ mộng, không dạy chúng ta cầu nguyện suông, mà Đạo Phật dạy chúng ta nhìn thấy các nhu cầu là một sự cần thiết, nhìn thấy các sự cần thiết đó là có thể thực hiện được, và nhìn thấy rất rõ mỗi người đều có tiềm năng để biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Cho nên chúng ta trở nên thực tiễn hơn, sát thực với cuộc đời hơn. Tính tương thuộc giữa chúng ta với nhau là ai cũng biết rồi. Vợ thì có chồng, chồng có vợ, cha mẹ thì có con cái có cha mẹ, nhà thì có làng xóm, người thì có huyết thống, quốc gia này thì có liên minh các quốc gia khác. Cái tính tương thuộc giữa con người với con người với động vật, con người với môi trường thiên nhiên, trong tương quan cân bằng hệ sinh thái, buộc chúng ta phải nghĩ đến mạng sống, quyền được sống và các giá trị cao quý như chính con người đã có. Nhận thức này đã giúp cho người Phật giáo ăn chay, không gây tổn hại mạng sống trên hành tinh, giúp chúng ta tôn trọng người khác, giúp chúng ta phụng sự cho cuộc đời, và giúp chúng ta mở lòng cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha. Chia sẻ những phước quả mà mình đang hưởng thụ cho người khác là trải nghiệm lòng từ bi và hướng về tâm Bồ Đề. Có rất nhiều người quen với chủ nghĩa đàn đèn nhà ai lấy tỏ. Họ có thể đúng về luật và họ được quyền ứng xử theo luật đó, nhưng mà về tình người đó là một thiếu sót. Bởi vì rất nhiều người nỗ lực nhưng không thành công, tinh tấn không vẫn chưa đủ. Ở trong sáu ba la mật, tức là sáu hoàn thiện về nhân cách, đạo đức và hạnh phúc đó, Đức Phật đặt trí tuệ ở cái điều cuối cùng. Đạo đức, rồi chia sẻ, kiên trì, nỗ lực, làm chủ bản thân là năm yếu tố để giúp chúng ta hướng tới thành công và trải nghiệm thành công. Nhưng trí tuệ là yếu tố để dứt điểm chúng, để biến chúng trở thành hiện thực. Biết bao nhiêu doanh nghiệp lớn, biết bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ, biết bao nhiêu công dân và người hợp tác lao động đã trắng tay, không phải vì họ không có tinh tấn, mà vì họ thiếu trí tuệ về cái lĩnh vực mà họ đang đầu tư, về cách thức mà họ đang đầu tư. Vậy thôi. Các đại gia ngã ngựa trên toàn cầu là vì họ đầu tư dàn trải vào các lĩnh vực mà tính chuyên môn và sở trường không thuộc về một phần của chính họ. Do đó trí tuệ ở mức độ thấp nhất đó là kiến thức phương pháp. Đối với kinh tế và tài chính đó, đó là kiến thức về thị trường. Và ai không làm chủ được đó thì người ấy sẽ bị thất bại thôi. Dầu người ấy có làm phúc, có tu tập, có bố thí, có cúng dường, thất bại và thất bại. Nên trí tuệ sẽ nuôi lớn các phước báo của chúng ta, bảo hộ các phước báo của chúng ta và trở thành là vệ sĩ và hộ pháp rất đắc lực cho những người thích phước báo, gieo trồng phước báo và đang trải nghiệm các phước báo. Cho nên là khi có được phước báo nên biết chia sẻ vì chúng ta may mắn hơn. Và đây là một lối sống tương quan có lòng vị tha. Điều 10: mặc dù tôi nhận ra rằng đạo Phật của tôi có giá trị giúp ta phát khởi tâm từ bi, ngay cả đối với những ai chúng ta xem là kẻ thù, tôi tin chắc rằng mọi người có thể phát triển thiện chí, dạy thức trách nhiệm phổ quát, cùng với hay không cùng với tôn giáo. Although I found my own Buddhist religion helpful in generating love and compassion, even for those we consider our enemies, I am convinced that everyone can develop a good heart and a sense of universal responsibility with or without religion. Đây là một nhận thức rất là khó chịu sâu. Đức Dalai Lama thứ 14 được xem là vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo quan trọng nhất trên toàn cầu hiện nay. Ngài không đề cao đạo Phật, trong lúc rất nhiều người đó có khuynh hướng đề cao chính họ và đề bạt các tôn giáo khác. Những phát biểu của Đức Dalai Lama về tôn giáo là thường hướng về một cái chiều sâu, rằng là tôn giáo đích thực phải phục sự cho hạnh phúc của nhân loại. Hai gì? Tôn giáo có hướng là muốn các tín đồ phục vụ cho chính mình. Ở đây Đức Lạt Ma đã xác định đặc điểm của đạo Phật là giúp cho chúng ta phát khởi được tâm từ bi. Do đó chúng ta có thể xóa bỏ được các hận thù, không xem con người là kẻ thù của con người, xem tham ái, sân hận, si mê chấp thủ là kẻ thù chung. Trên nền tảng đó, nếu cần dấy khởi một cuộc thánh chiến, thì đạo Phật khích lệ chúng ta là hãy cùng chiến đấu với tham, sân, si và chấp thủ, chứ không phải là chiến đấu với con người, với cộng đồng, với các quốc gia, với các tôn giáo khác. Do đó, dưới cái nhìn của Phật giáo, con người không có kẻ thù, con người không phải là kẻ thù của nhau, con người là vì nhau, và chỉ vì như thế con người mới có thể tồn tại một cách lâu dài. Ở đây Đức Đại Lạt Ma còn đi xa hơn. Mặc dầu thấy rất rõ là đạo Phật có nhiều ưu điểm hơn các tôn giáo khác, nhưng điều Ngài muốn nhắn nhở với chúng ta là để phát triển ý thức trách nhiệm phổ quát đó, không nhất thiết chúng ta phải là một tín đồ tôn giáo. Có rất nhiều người cộng sản theo chủ nghĩa vô thần, tức là không tin vào tôn giáo nào hết, sống rất lương thiện, có đạo đức, hợp luật pháp, và cuộc đời họ là phụng sự cho tha nhân. Có rất nhiều người không hề theo một đảng phái chính trị nào, một thể chế chủ nghĩa nào, và họ cũng chưa từng là tín đồ của tôn giáo, và họ cũng là những người sống rất mẫu mực. Cho nên trong đời sống xã hội đó, việc chúng ta dựa vào tôn giáo đôi lúc nó tốt nếu cái mục tiêu đó là vì tha nhân, nhưng có lúc nó cũng xấu vì tôn giáo thường làm cho người ta bị chia cắt. Các tôn giáo dành tín đồ, dành quốc gia, dành cộng đồng để bành trướng và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Cho nên tôn giáo đã vô tình tạo kẻ thù cho con người, như là những tôn giáo có khuynh hướng xâm lăng và nỗ lực cải đạo phi pháp. Đạo Phật rất may không thuộc về mối tiếp tôn giáo đó. Cho nên vấn đề chính là làm thế nào chúng ta cần phải phát triển thiện chí và trách nhiệm phổ quát, hai ứng dụng của tâm từ bi. Rồi nhân danh tôn giáo này tôn giáo nọ mà mình sống quá ích kỷ, nhỏ nhoi, ti tiện, câu mâu, cắt mắt, gây sự, phá đám, trò về bánh xe, hãm hại, loại trừ, thương tổn, vân vân cho tha nhân, thì chúng ta đang làm ô nhiễm tôn giáo đó, hoặc ít ra chúng ta làm mất niềm tin của các quần chúng khác tôn giáo đối với tôn giáo mà mình đang theo. Đạo Phật thường dạy các Phật tử trở nên là những tấm gương tốt, sống lương thiện, vô ngã vị tha, và hãnh diện tự hào mình là một người Phật tử trong các kê khai lý lịch, để thông qua nhân cách vĩ đại cao thượng của mình đó, người ta dần dà có thiện cảm với đạo Phật, và do đó người ta có cơ hội ở dưới và trên nền tảng thích thú để tìm kiếm và đọc, để trải nghiệm những lời dạy cao quý và minh triết của Đức Phật. Còn những người miệng nam mô và mà bụng chứa bầu giao găm á, sẽ làm cho người ta mất thiện cảm với đạo Phật. Phật giáo chúng ta trong lịch sử đó là có những ứng xử rất cao thượng với các tôn giáo khác. Dân miếu là do triều đại nhà Lý xây dựng. Dân miếu là nơi thờ Khổng Tử và nền tảng nho học. Đang khi các vua của nhà Lý là các Phật tử thuần thành, cái nghĩa cử đó nó làm cho các tôn giáo trở nên hài hòa với nhau. Đang khi phần lớn các tôn giáo khi trở thành quốc giáo đó, thì người theo tôn giáo đó sẽ đặt quyền ưu tiên cho tôn giáo của họ và tạo ra rất nhiều các bất công cho các tôn giáo khác. Đạo Phật không làm thế, và những người Phật tử chân chính không làm thế. Từ năm 1955 cho đến 1963, khi chính thức trở thành là lãnh đạo của miền Nam Việt Nam đó, thì gia đình Ngô Đình Diệm đã nỗ lực triệt tiêu Phật giáo và muốn biến Công giáo là một thiểu số chưa được 4% vào thời điểm đó trở thành là quốc giáo của Việt Nam. Tham vọng tiêu cực này đã làm cho ông dướng vào từ sai lầm này đến sai lầm khác, đàn áp tăng ni, bắt bớ Phật tử, khủng bố các đoàn biểu tình hòa bình. Và hậu quả là ngày 1 tháng 11 năm 1963, cả chính thể này bị lật đổ, gia đình họ Ngô bị ám sát. Và những người còn sống sót á, thì có 2-3 người chết bị xe tung, rồi là nát cả cơ thể. Cho nên tính trách nhiệm phổ quát làm cho chúng ta trở nên từ bi hơn, sâu sắc hơn, vị tha hơn. Nếu là các tín đồ, chúng ta nên phát triển các nhân cách này. Vậy là Phật tử chúng ta may mắn là được Đức Phật dạy rồi: tu lòng từ bi, trải nghiệm hạnh từ bi, thực tập đạo Bồ Tát, làm lệ lạc cho mọi người, không mong cầu đền ơn báo nghĩa. Đó là những nhận xét rất có chiều sâu về bản chất của một tôn giáo và giá trị đích thực mà một tôn giáo cần mang lại cho nền tảng xây dựng các giá trị cao quý cho cuộc đời. Kính thưa các quý thầy hộ tri thức, 10 danh ngôn vừa nêu thực chất đó là những trải nghiệm nuôi lớn tâm từ và chuyển hóa tất cả những hạt giống tiêu cực, bi quan, yếm thế, chán trường, tiệp vọng trong tâm, của tâm. Để từ đó chúng ta lớn được nhận thức, hướng về sự giải thoát, và các hành động từ đó của chúng ta sẽ mang lại cho tha nhân. Và đây chính là một trong những nguyên nhân sâu xa góp phần xây dựng một thế giới thanh bình và phát triển. Xin kết thúc buổi giảng tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.